Thứ bảy tuần thứ bốn mùa chay. Chủ đề: phải suy xét trước khi buộc tội người công chính. Khi một người hay một nhóm muốn buộc tội một người, họ sẽ tìm cho được mọi lý do để có thể buộc tội người đó. Chẳng hạn, gây mâu thuẫn cá nhân hay các nhóm, tìm người làm chứng gian, cắt nghĩa sai luật lệ, nhưng không bao giờ tiết lộ lý do chính của việc buộc tội. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc buộc tội các người công chính. Trong bài đọc 1, Thiên tri Jeremiah được Thiên Chúa cho thấy âm mưu của những người định bắt và giết ông. Vì họ không muốn nghe những lời ông tố cáo họ đã vi phạm lề luật của Thiên Chúa. Trong phúc âm, các thượng tế và kinh sư thi hành âm mưu bắt và giết Chúa Giêsu vì họ sợ dân chúng sẽ bỏ họ mà theo Ngài. Một mặt họ gửi các vệ binh đi bắt Chúa Giêsu, một mặt họ tìm cách chia rẽ để kéo dân về phía họ. Bài đọc 1. Âm mưu để giết tiên tri Jeremiah. Thứ nhất, âm mưu của bọn ác nhân. Là ngôn sứ của Thiên Chúa, tiên tri phải nói những gì Thiên Chúa truyền cho ông nói. Tiên tri đã tố cáo tội ác của nhà Giuđa và nói hình phạt sắp xảy đến cho họ. Họ không những không muốn nghe, mà còn phác họa một âm mưu để thủ tiêu Jeremiah. Họ bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ tên tuổi nó nữa. Mục đích của họ là để khỏi phải nghe những lời tố cáo của tiên tri và phi tăng nhân chứng để tiếp tục con đường gian ác của họ. Thứ hai, uy quyền của Thiên Chúa. Nhưng kẻ thù của tiên tri Jeremiah đã không biết uy quyền của Thiên Chúa đấng gửi tiên tri đi. Ngài không những cho Jeremiah biết âm mưu của chúng, mà còn dùng vua Babylon như cây roi để đánh phạt họ và đem đi lưu đày. Thiên tri Jeremiah tin tưởng vào uy quyền của Thiên Chúa, ông cầu xin, nhưng lạy Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can, từng gan, từng tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là thích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Con người phải rất cẩn thận khi tố cáo những người được Thiên Chúa sai tới, vì máu của họ đổ ra sẽ kêu thấu đến trời, và Thiên Chúa sẽ xét xử phân minh cho họ. Phúc âm, âm mưu giết Đức Kitô. Thứ nhất, âm mưu giết Đức Kitô của các thượng tế và kinh sư. Lý do chính yếu họ muốn giết Đức Giêsu là vì quyền lợi. Họ sợ dân chúng theo Chúa Giêsu và họ sẽ mất hết quyền lợi họ đang được hưởng. Như Thánh sử Gioan tường thuật, khi thấy dân chúng đi đón người, vì họ nghe biết người đã làm dấu lạ đó, bây giờ người Pharisee bỏ bảo nhau, các ông thấy chưa? Các ông chẳng làm lên trò trống gì cả. Kìa nhìn xem, thiên hạ theo ông ấy hết. Xin coi Gioan chương 12 câu 19. Thứ hai, các phản ứng khác nhau về Chúa Giêsu. Thứ nhất, phản ứng của dân chúng. Họ không biết nhiều về Kinh Thánh. Các thượng tế và kinh sư dùng sự hiểu biết Kinh Thánh của họ để làm cho dân chúng bị hoang mang, chia rẽ. Khi thấy trong dân chúng có những người cho Chúa Giêsu là một ngôn sứ, họ dùng Kinh Thánh trả lời, chẳng có một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Khi thấy kẻ khác cho ông này là đấng Kitô, họ nói, đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Sự thật Kinh Thánh có nói điều ấy để chỉ nơi sinh của đức Kitô, chứ không nói gì tới nơi trưởng thành của Ngài. Họ dùng những lời ấy để từ chối Chúa Giêsu là Đức Kitô. Họ đạt được mục đích khi Thánh sử Gioan tường thuật, Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Phản ứng của các vệ binh. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisee, họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Đây là phản ứng có lẽ trung thực nhất, vì những vệ binh không biết nhiều về lề luật và kinh thánh. Hơn nữa, họ còn là những người thuộc về các thượng tế và kinh sư. Họ có lẽ được nhìn thấy và nghe Chúa Giêsu lần đầu tiên, nên chưa có thành kiến với Ngài. Phản ứng của Nicodemus. Ông là một người Pharisee. Trước đây ông đã đến gặp Đức Giêsu ban đêm và đàm đạo với Ngài. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Nicodemo biết lề luật đòi sự công bằng cho mọi người. Xin coi sách Xuất Hành chương 23 câu 1, Đệ Nhị Luật chương 1 câu 16. Vì thế mọi người đều có quyền để biện hộ, và tòa án không thể kết án họ khi chưa có bằng chứng rõ rệt. Các kinh sư đã không muốn theo tiến trình này khi buộc tội Chúa Giêsu, nhưng Nicodemus đã không có can đảm để làm chứng cho Ngài khi ông phải đối diện với sự tức giận của họ. Phản ứng của các kinh sư. Họ không chỉ tức giận và tố cáo Chúa Giêsu, nhưng còn giận dữ với tất cả những ai không theo phe nhóm họ để tố cáo Ngài. Họ tức giận với các vệ binh, họ mắng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisee đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Họ kiêu hãnh lấy địa vị của mình như tiêu chuẩn để bắt người khác cũng phải hành động như họ. Với dân chúng, họ khinh thường. Còn bọn dân đơn này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Luật của các rabbi có 6 điều ngăn cấm việc giao tiếp với dân đen, không làm chứng cho họ, không tin vào lời chứng của họ, không nói điều bí mật cho họ nghe, không cho họ làm cha nuôi của những trẻ mồ côi, không cho họ làm quản lý của các quỹ bác ái, và không bao giờ đi chung với họ trong cuộc hành trình. Vì họ quan niệm dân đen không biết lề luật, nên họ mặc sức giải thích theo cách thức để đạt được mục đích của họ. Với Nicodemo họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Áp dụng trong cuộc sống. Có sự liên quan giữa điều răn thứ 5 và điều răn thứ 8. Chúng ta thường để ý đến việc giết người bằng gươm giáo hay súng đạn, mà rất ít khi để ý đến việc giết người bằng sự nói hành hay làm chứng gian. Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn con người, nên chúng ta đừng bao giờ vào hùa với nhau để giết hại người công chính và vô tội, vì chúng ta sẽ phải trả giá máu của họ đổ ra. Chúng ta phải có can đảm nói, sống và làm chứng cho sự thật, cho dù nhiều khi chúng ta phải trả giá đắt vì sự thật. Nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát con người. Amen.